Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa không nhút nhát. Lịch sử hội thánh cho thấy, con đường gây dựng và phát triển hội thánh không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng, đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng thường là những đoạn đường lắm chông gai, trắc trở. Con dân Chúa luôn phải trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, thách thức trong cuộc sống để giữ vững đức tin và mở mang nước Chúa. Ma quỷ như sư tử rống luôn rình mò xung quanh, khiến chúng ta dễ cảm thấy nhút nhát, rụt rè, hổ thẹn và sợ hãi trước những áp lực của kẻ thù. Ông Timôthê là một mục sư trẻ, trong bước đầu hầu việc Chúa, không tránh khỏi những tâm lý run sợ trong chức vụ đầy cam go của mình. Biết được tâm lý này, vị sứ đồ đầy kinh nghiệm, cũng là người thầy và người cha tinh thần của Timôthê, đã nhắc cho ông nhớ rằng, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Theo Timôthê nhì chương 1 câu 7, Đức Chúa Trời cũng đang tiếp tục ban tâm thần mạnh mẽ, thương yêu và dè dữ cho chúng ta là những người yêu Chúa ngày nay để phục vụ Ngài. Như vậy, tâm thần Chúa ban không phải là tâm thần nhút nhát, nhưng là tâm thần như thế nào? Thứ nhất, tâm thần Chúa ban không phải là tâm thần nhút nhát. Sứ đồ Phao-lô là người đã hướng dẫn, huấn luyện ông Timôthê từ khi tin Chúa cho đến khi bước vào chức vụ chăn dắt bầy chiên của Chúa tại Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô xem Timôthê như người con thuộc linh của mình. Ông quan tâm đến Timôthê, nên khi biết Timôthê e ngại trong sự hầu việc Chúa, Phao-lô đã viết thư này để khích lệ Timôthê. Điều gì đã khiến cho Timôthê bị chùn bước trong công tác hầu việc Chúa? Đó là tâm thần nhút nhát. Tại sao Timôthê nhút nhát? Bởi vì Timôthê là vị mục sư trẻ tuổi, mà trong hội thánh có những người lớn tuổi. Hơn nữa, tà giáo lại xâm nhập vào trong hội thánh. Bên ngoài, chính quyền thời bấy giờ bắt bớ dữ tợn. Ngay cả thầy mình là sứ đồ Phao-lô cũng đang ở tù. Chính những điều đó đã khiến tâm thần vị mục sư trẻ tuổi này trở nên nhút nhát. Và tâm thần như vậy thì không thể nào hầu việc Chúa hay làm công việc gì cho Chúa được, vì chẳng khác nào chưa đánh mà đã đầu hàng. Trong câu chuyện 12 thám tử đi do thám xứ Canaan, khi trở về, họ tường thuật lại cho dân sự biết đây là một xứ tốt tươi, đượm sữa và mật. Tuy nhiên, 10 thám tử đã hoảng sợ trước giống dân dền dàng trong xứ với những thành trì kiên cố. Họ nói rằng họ sẽ không đi lên đó vì sẽ làm mồi cho dân xứ đó. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép là can đảm vì tin rằng Chúa là đấng ban sự đắc thắng cho dân sự. Theo Dân Số Ký chương 13. Một số con dân Chúa ngày nay cũng vậy. Vì một số lý do khiến họ nhút nhát, không dám dành thì giờ thờ phượng và hầu việc Ngài. Vì thiếu đức tin, cho nên họ sợ đủ điều. Sợ đi nhà thờ bị khó khăn, hay khi đi nhà thờ thì đi lén lút, ai hỏi đi đâu cũng không dám trả lời thật là mình đi nhà thờ. Sợ làm điều này thì bị người khác phản đối, vân vân. Tâm thần như vậy thì làm sao đẹp lòng Chúa được? Ông Phao-lô khuyên Timôthê rằng, vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ. Nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Theo Timôthê nhì chương 1 câu 8. Trong thời Timôthê, nếu giảng tin lành sẽ bị kết tội phạm pháp. Những ai tìm cách làm chứng công khai về Chúa cứu thế Giêsu đều bị bắt bớ. Nhưng sứ đồ Phao-lô khuyên vị mục sư trẻ tuổi Timôthê không nên để điều đó đe dọa mình. Mặc dầu việc làm chứng về Chúa có thể khiến ông chịu khổ, và Timôthê cũng không nên hổ thẹn hay xấu hổ vì cớ thầy mình bị ở tù, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô biết một người không thể nào cậy sức riêng mà chịu khổ, nhưng phải cậy quyền phép của Đức Chúa Trời để chịu khổ. Ông nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, theo Philip chương 4 câu 13. Đồng thời, sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê phải học theo tấm gương của ông rằng, nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng đó có quyền giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Theo Timôthê nhì chương 1 câu 12. Phao-lô không hổ thẹn vì ông biết chắc mình thuộc về ai, đấng ấy như thế nào. Đấng có quyền phép tạo dựng vũ trụ và muôn loài vạn vật bằng lời phán của Ngài. Đấng đã giáng sinh làm người, chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho chúng ta. Cũng là đấng đã sống lại từ cõi chết, đắc thắng sự chết và âm phủ. Đấng thăng thiên trong vinh quang, hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta, và sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta về thiên đàng vinh hiển. Hiểu biết Chúa như sứ đồ Phao-lô sẽ giúp chúng ta can đảm, mạnh mẽ mà đồng thanh với ông rằng, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét, theo Rô-ma chương 1 câu 16. Thứ hai, tâm thần Chúa ban là tâm thần mạnh mẽ. Điều gì khiến người yêu Chúa có tinh thần mạnh mẽ? Lý do thứ nhất, chúng ta thuộc về đấng đắc thắng. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Chúa cứu thế Giêsu cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra rõ ràng. Theo Timôthê nhì chương 1 câu 10. Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời. Ngài đã bằng lòng đến thế gian này để bày tỏ Đức Chúa Cha cho mọi người. Sau 33 năm sống trên đất, Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho con người, trong đó có chúng ta, để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết. Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ, như lời Ngài đã phán. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Theo Khải Huyền chương 1, từ câu 17 đến câu 18. Và trước đó, Chúa cũng đã phán với các sứ đồ rằng, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Giăng chương 16, câu 33. Chúa là đấng chiến thắng, chúng ta cũng sẽ chiến thắng khi chúng ta ở trong Ngài. Điều đó khiến chúng ta can đảm, dạn dĩ, mạnh mẽ, hãnh diện, ngước đầu lên mà sống giữa dòng đời này. Mặc dù chúng ta phải trải qua nhiều cám dỗ, khó khăn, thách thức trong đời sống, nhưng chúng ta không sợ, vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Lý do thứ hai, vì tin lành mà chúng ta tiếp nhận là chân lý, là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Sứ đồ Phao-lô cho biết, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giêsu từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Chúa cứu thế Giêsu cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra rõ ràng. Theo Timôthê nhì chương 1, từ câu 9 đến câu 10. Đạo của Chúa là rõ ràng, sáng láng, đem đến sự sống cho con người, không có gì là mờ ảo hay tối tăm cả. Vì vậy, dù ở trong vòng xiềng xích, Nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn trung kiên giữ lập trường đức tin của mình là không hổ thẹn về tin lành, mà còn sẵn sàng bị tù và chịu chết vì tin lành. Không riêng ông Phao-lô, mà nhiều con dân Chúa trải qua mọi thời đại cũng như vậy. Trong thời kỳ đạo Chúa bị bắt bớ dữ tợn, có một cậu con trai tại thành Antioch bị bắt. Họ đánh cậu trước mặt các quan án và binh lính cho đến khi cậu gần bất tỉnh. Họ hỏi rằng: Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Cậu đáp: Chúa cứu thế của tôi có thể làm cho tôi sung sướng đến nỗi hầu như không cảm thấy roi đòn của các ông. Họ lại tra tấn tiếp cho đến khi cậu gần chết và hỏi rằng: Bây giờ Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Vị anh hùng đức tin trẻ tuổi trả lời rằng: Ngài có thể khiến tôi yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ tôi. Họ lại tra tấn khủng khiếp hơn, rồi hỏi như cũ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu trả lời êm dịu rằng: Chúa cứu thế của tôi có thể đem tôi về với Ngài. Ở đó tôi không còn phải đau đớn nữa. Là người yêu Chúa, chúng ta cần biết rằng Chúa cứu thế đã đắc thắng thế gian, sự chết và âm phủ. Và tin lành là chân lý, là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Cho dù người thế gian có khinh chê và xem chúng ta như là công dân loại 2 hay là loại 3, đó là việc của thế gian. Nhưng Kinh Thánh gọi chúng ta là con cái sáng láng và dạy chúng ta hãy thể hiện điều đó qua nếp sống hàng ngày của mình, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được. Là giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo Philip chương 2 câu 15. Đồng thời, con dân Chúa phải dạn dĩ, mạnh mẽ để làm chứng nhân cho Chúa tại môi trường Chúa đặt để, dù gặp thời hay không gặp thời, để đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Đây cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng ta. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm phần 2 của bài Yêu Chúa không nhút nhát. Kính mời quý thính giả nhớ tiếp tục đón nghe.
Biết bao kẻ hấp hối vì ám thiên đoa đầy, hay nghe chúng rên xiết gào kêu đêm ngày. Anh chị ơi cùng nhau chạy đi bất chung ngày, mau mau đáp vô chính tôi hay sai dày. Cuối sinh hài ban lên sai, lòng đầy nguyện vâng tiếng ngài gọi than ai. Lòng đầy nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai, vui xin ngài.